À, sáng hôm nay chắc rằng từ bắt đầu 5 giờ rưỡi cho đến giờ phút này, hội thánh đã được nghe, được cùng nhau hướng về phụ nữ rất là nhiều, với tất cả mọi lời, mọi bài hát, mọi cái lời chúc của quý ông. Và chúng tôi nhận được những món quà của hội thánh gửi đến cho giới nữ, đó là một điều cảm ơn Chúa. Và từ khi bắt đầu đến bây giờ thì chúng ta nói đến giới nữ hay là nói đến phụ nữ rất nhiều, nhưng bây giờ thì chúng ta đi vào một cái đề tài mà riêng tôi thấy quá lớn đối với người phụ nữ. Nói về gia tài của mẹ, mà khi nói đến gia tài thì là chúng ta nghĩ đến gì? Gia tài là một cái gì đó mà chúng ta để lại cho con cháu của mình. Để nói đến cái từ gia tài không nhỏ chút nào. Nếu chúng ta qua đời không có gì để lại cho con cái hết thì buồn lắm, không thể gọi là gia tài được. Nhưng mà nói đến mà khi chúng ta sống đến đất này rồi, khi qua đời mà để lại gia tài bất cứ cho con, cho cháu, đó là một điều quan trọng. Và đề tài của Ngày Phụ Nữ hôm nay là gia tài của mẹ. Và trong cái câu gốc mà chúng ta vừa đọc với nhau trong Timôthê nhì đoạn 1 câu thứ 5, đây là gia tài của người nữ được, nghĩa là phụ nữ được gì? Được làm mẹ. Những người nữ được làm mẹ. Và cái gia tài đó là gì? Ta nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước ở trong Lô-ích bà ngoại con và trong Ơ-ních mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Và đó là gia tài của những phụ nữ Cơ Đốc. Tôi thật sự tôi đọc nhiều tờ báo mà hiện nay còn một số các nước coi thường phụ nữ lắm. Mà tôi cũng xin thưa thật, nước Việt Nam của mình mới chút thôi coi trọng phụ nữ một chút, còn phần nhiều chưa. Nhưng điều đó, tôi nói riêng với tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho tôi làm một phụ nữ. Chúa cho tôi làm một phụ nữ. Vì sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì suốt cả Kinh Thánh mà lời đầu tiên tôi đọc được ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, nói về Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì những câu Kinh Thánh đoạn 1 câu 6, 7, câu 8 nói rằng Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và cùng người nữ. Đó là những câu Kinh Thánh, và nhất là câu thứ 27. Tôi rất thích câu này, bởi vì đây là lời Chúa không hề phân biệt. Đức Chúa Trời dựng nên loài người, trong đó có người nam và người nữ. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Cho nên tôi sung sướng lắm. Và tôi sung sướng vì cớ tôi được làm con của Chúa. Tôi biết Chúa, tôi tin thờ Chúa, tôi mới biết được điều này. và tôi rất sung sướng vì được làm một phụ nữ trong Chúa. Và Chúa dựng nên loài người giống như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình tượng của Ngài. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Như vậy thì tôi nghĩ rằng không có gì phân biệt. Nhưng con người với một quan niệm như thế nào đã coi thường, đã phân biệt người nữ. Cảm ơn Chúa. Và nói đến người mẹ, có ai bắt người này làm mẹ, không cho người khác làm mẹ hay không? Không hề có như vậy. Đây là một thiên chức, một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như hình và tượng của Ngài, Ngài ban phước cho loài người, và trong đó có người nam cùng người nữ. Và Chúa bảo gì? Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Ai sanh sản? Mặc dù có người nam, nhưng nếu không có người nữ, ai sẽ sanh ra dòng dõi? Người nữ. Như vậy thì không phải là đặc ân là gì? Đó là đặc ân. Và đó là thiên chức mà Đức Chúa Trời ban cho. Như vậy thì xin quý vị, xin lỗi quý ông. Hội thánh hôm nay tôi thấy quý ông giật khoảng chừng 1/5 số lượng. Còn tôi thấy toàn là nữ. Không biết có phải ngài phụ nữ mà các ông nghĩ bớt hay không? Nhưng mà phụ nữ đông quá, các ông ít quá. Nhưng không sao. Là con Đức Chúa Trời là phước hạnh. Và tôi cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã ban cho người nữ một đặc ân, và được làm mẹ là một thiên chức không dễ dàng chút nào. Chúa dựng nên trong chương trình của Chúa, Ngài đã có một chương trình rồi, Chúa có một ý định rồi, và cái điều đó Chúa đã định sẵn. Chúa đã ban phước cho loài người nói chung không phân biệt nam nữ. Cảm ơn Chúa. Xin quý chị em nữ giới hãy vui mừng đi. Đừng ai có một mặc cảm mình là nữ giới nữa. Luôn luôn phải cảm ơn Chúa. Mỗi ngày phải cảm ơn Chúa. Vì tôi là một phụ nữ được Chúa dựng nên. Đừng ai nói cho cha làm phụ nữ khó quá, mệt quá đi, cực khổ. Nào là cái gì cũng phụ nữ hết trơn á, sinh con đẻ cái rồi. Nếu có những người đi làm, mà đi làm sao mấy ông đi làm về, nằm đó đọc báo. Còn phụ nữ đi làm về là chạy vào bếp, lo đủ mọi thứ. Chính tôi có khi tôi nghĩ là không phải là tôi than thở về phụ nữ, nhưng mà tôi nói, ủa, sao mình ăn có chút xíu vậy mà mình làm hoài vậy? Đó. Nhưng mà thật sự phải biết rằng đó là đặc ân. Cảm ơn Chúa. Và hôm nay tôi lại nghĩ đến cái đề tài này. Cái từ mẹ là một từ hết sức thiêng liêng. Nó thiêng liêng vô cùng. Ai được gọi là mẹ sung sướng không? Có ai từ chối nó? Thôi thôi, đừng gọi ta là mẹ, mệt quá đi. Có ai nói vậy không? Có, tôi nghe có người nói có. Xin chúng ta hãy nhớ rằng, nếu chúng ta không có những đứa con gọi mình bằng mẹ thì buồn lắm. Nó thật như vậy. Tôi đã gặp một bà cụ đã nói với tôi như vậy. Vì không có đứa con gọi mình bằng mẹ, do mình sanh ra. Và như vậy thì tôi thấy rằng được làm mẹ là một phước hạnh, là một đặc ân. Và cái từ mẹ nó thiêng liêng lắm. Tôi mới vừa đọc ở trong một tờ báo, có một bà mẹ nuôi con, một đứa con gái, nó bị ung thư, nó đau cũng hơi lâu một chút. Hằng ngày bà phải chăm sóc nó thức đêm thức hôm, và nhiều bà mẹ thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà trong cái câu chuyện này nói bà mẹ, rồi bà săn sóc con cực bao nhiêu bà cũng chịu hết, nhưng mà rồi đứa con không qua khỏi, bà là đứa con đó chết. mà nghĩ đến gì? Khi thức chăm sóc con, chịu cực chịu khổ vì con, bà không buồn bao nhiêu. Nhưng khi con qua đời thì bà về, bà không ngủ được. Bà nhớ gì? Bà nhớ đến những tiếng mẹ ơi, mẹ ơi, cho con nước, mẹ ơi, cho con ăn, mẹ ơi, đủ thứ, con đau quá, cái gì cũng mẹ ơi. Và mỗi khi mẹ ơi, dẫu rằng bà phải thức sáng đêm để chăm sóc con mình, nhưng bà không buồn. Nhưng khi mất từ hai tiếng đó, bà đau khổ lắm, buồn lắm. Và tôi cũng đã ở trong tâm trạng đó. Như vậy thì mẹ là một từ rất thiêng liêng, cao quý mà Đức Chúa Trời đã ban cho người nữ. Chúng ta phải hãnh diện, sung sướng, cảm ơn Chúa. Đừng nghĩ đến một điều gì than vãn, buồn phiền, trách móc. Vì đó một ân tứ, cái đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta là những người nữ được làm mẹ. Và vai trò bổn phận của người làm mẹ như thế nào? Các bà, các chị em là những người làm mẹ có thấu hiểu cái vai trò và bổn phận của mình nó lớn chừng nào hay không? Nó rất quan trọng và lớn lao đối với con cái. Dầu con trai hay là con gái không phân biệt. Nhưng mà vai trò của một người mẹ là gì? Luôn luôn gần gũi, khăng khít với con cái. Khi chúng ta có gia đình, khi đứa con mới được hoài thai, ở đâu? Trong bụng mẹ. Và bắt đầu ngay giờ phút chúng ta biết rằng có một đứa con mới được hoài thai, thì cái vai trò của người mẹ luôn luôn phải gìn giữ mọi cách, cẩn thận từ bước đi, từ cái suy nghĩ, từ cái việc làm. Tôi nhớ những người, những bà già hồi xưa, mỗi khi mà con gái mình mà có thai là dặn đủ mọi thứ. Nghĩa là đi thì phải cẩn thận, một cái ngạch cửa cao chút xíu không được bước qua, và không được đứng giữa cửa mà ngó đi đâu hết. Ăn uống thì phải ngồi nghiêm chỉnh mà ăn, không được vừa đi vừa ăn. Bây giờ khác rồi, nhưng tôi nhớ các bà khi xưa là vậy. Và rồi chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta mang thai thì chúng ta không nên suy nghĩ tiêu cực, không nên có những cái điều buồn phiền, nhưng phải vui vẻ vì nó rất ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi nghe những điều đó. Như vậy thì cái vai trò của người mẹ không phải khi sinh con ra, nhưng khi con vừa tượng hình, chúng ta phải có bổn phận và vai trò của người mẹ rất quan trọng. Như vậy thì nó thật sự, xin lỗi, tôi lại xin lỗi quý ông một lần nữa, khi người vợ mang thai, quý ông không cần giữ gì hết. Có gì đâu, à, có quan tâm, chăm sóc vợ mình một chút thì có, nhưng mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí như người mẹ đâu. Cho nên cái vai trò của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đối với con cái của mình. Và đó là điều mà những người mẹ đều phải có. Chúng ta cảm ơn Chúa. Rồi khi chúng ta sinh con ra, những ngày con còn thơ ấu, khi đứa con mới được sanh ra, ai là kẻ chăm sóc con mình? Cũng là người mẹ thôi. Người mẹ chăm sóc con từ khi trong bụng mẹ cho đến khi sanh ra, những năm thơ ấu đầu đời của đứa con. Người mẹ thế nào rất ảnh hưởng cho con cái của mình. Nói thật sự điều đó đã xảy ra rất nhiều. Nếu người mẹ mà không có một đời sống tốt thì ảnh hưởng cho những đứa con, nó sẽ có những cái việc làm, những hành vi không tốt. Và không phải nói chung tất cả đâu, nhưng có, nó phần lớn là như vậy. Cái bổn phận phải, chúng ta phải chăm sóc, phải nuôi nấng cách nào đối với một đứa con bé bỏng, cái điều đó không dễ dàng cho một người mẹ đâu. Tôi đã sanh 4 đứa con và tôi cũng biết điều đó, mà tất cả mọi bà mẹ đã sanh con đều biết điều đó. Ai trong chúng ta cũng muốn tự do, cũng muốn ăn no, ngủ yên. Nhưng mà khi mà chúng ta sanh con thì không được như vậy đâu. Tôi có một đứa con thứ hai. Tôi sanh ra thì ở nhà cha mẹ tôi, nó ngộ lắm. Cả ngày nó cũng khóc nhưng mà ít thôi. Nhưng mà nó chờ cho đến 3 giờ sáng là nó bắt đầu dậy nó khóc. Nó khóc hoài, đủ thứ, và tôi không bao giờ ngủ được. Bắt đầu từ 2 giờ rưỡi 3 giờ sáng là tôi thức. Và rồi sáng nay thằng con út tôi có đây, nhưng mà ngược lại, cái thằng con út tôi là Tuấn thì nó không phải khóc 3 giờ sáng đâu, nhưng mà bắt đầu 5 giờ chiều là nó khóc cho đến 3 giờ sáng. Tôi không biết tại sao. Và hai đứa như vậy. Nhưng mà ai sẽ lo? Ai sẽ lo cho con mình? Là mẹ. Người mẹ, con thức giờ nào, mình thức giờ đó. Bất cứ giờ buổi sớm, sớm hay là buổi chiều đến buổi khuya đều phải thức theo, chăm sóc, dỗ dành, tìm mọi cách. Tôi nói thật, Tuấn tôi thì nó khóc không ai làm gì được. Có những người tín đồ ở gần gũi tôi nói thua, không làm gì được. Và đến giờ 3-4 giờ sáng rồi ngủ ạ. Nhưng mà ban ngày mình còn nhiều việc khác phải làm, mình đâu có ngủ được. Như vậy cho nên tôi nghĩ rằng cũng ai trong chúng ta đã làm mẹ đều kinh nghiệm cái vai trò, cái bổn phận của người làm mẹ không phải dễ chút nào cả. Nếu Chúa không đặt trong người nữ chúng ta một cái đặc ân, và chúng ta nghĩ đây là một thiên chức để chúng ta có đủ sức mà làm tròn bổn phận của một người mẹ, thì làm sao có thể xứng đáng làm một người mẹ được. Nhưng bây giờ đó là một người mẹ bình thường, tất cả mọi người đều phải có. Và chúng ta cảm ơn Chúa, không phải phải nhưng mà là được, được cái thiên chức làm mẹ. Xin Chúa cho hết thảy chúng ta hãy vui cảm ơn Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng ta là một người nữ và ban cho chúng ta cái đặc ân thiên chức làm mẹ. Dầu có cực khổ khó nhọc đến đâu, nhưng Chúa đã đặt để rồi thì chúng ta không than thở, không buồn phiền và không trách móc. Cảm ơn Chúa. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với gia tài của mẹ. Đây á, nếu mà nói về vật chất thì tôi xin thưa trước rằng tôi không có gia tài lớn lao gì để lẻ lại cho con cái đâu. Thật sự là như vậy, quý vị cũng biết. Chúng tôi người hầu vì Chúa, Chúa nuôi nắng chúng tôi, và Chúa cho gì hưởng nấy, chứ không có nói là làm, cố tâm làm việc để gia tài vật chất tiền của lại cho con cái, không có. Nhưng mà chúng ta nói về mặt thuộc linh, vai trò bổn phận người mẹ chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta để lại gì cho con cái của mình. Và trong cái câu gốc mà chúng ta đọc với nhau đó, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của ai? Của con là đức tin trước ở trong lô ích bà ngoại con và trong ơn ích mẹ con. Đó là gia tài. Gia tài của phụ nữ Cơ Đốc, của người mẹ Cơ Đốc để lại cho con cái, không phải bằng vật chất của cái ở đời này, nhưng là bằng đức tin, lòng yêu mến Chúa, trung tín với Chúa. Và đó là một gia tài của những người mẹ để lại cho con cái mình là những người mẹ Cơ Đốc. Chúng ta hãy dành dụm chắc chưa cái gia tài đó để lại cho con cái. Nói đến điều này, tôi nhớ đến mẹ tôi. Mẹ tôi là một người đàn bà ở nhà quê, không biết chữ, cho đến khi tin Chúa, bà thích đọc Kinh Thánh quá. Và anh tôi đã viết những câu gốc thật lớn, chữ thật lớn, và chỉ cho bà đọc. Và bà luôn luôn học thuộc câu gốc chủ nhật, không bao giờ sót một câu nào. Nhưng điều cái gia tài, tôi nói đến cái đề tài này, tôi lập tức nhớ lại cái gia tài của mẹ tôi để lại. Quý vị biết mẹ tôi đã để lại cho chúng tôi cái gia tài gì không? Bà có một cái túi nhỏ thôi. Tôi xin đố quý vị, bà đựng gì trong đó? 5 cây vàng, 2 cây vàng, hay là một số tiền lớn không? Không có đâu. Bà khi bà cụ tin nhận Chúa, biết Chúa rồi, bà sắm một cái túi vải nhỏ và bà đựng tiền phần 10 ở trong đó. Nhưng mà làm gì có tiền để mà dân phần 10 cho nhiều. Nhiều người nói rằng, ôi, tiền nhiều mới dân phần 10 chứ, chút chút thôi. Thôi Chúa biết, có ít quá dân làm gì. Nhưng tôi thấy mẹ tôi ở nhà vườn, cái vườn á thì có đủ mọi cây nhưng không có nhiều, ít thôi. Có cây chè, có cây chuối, có cái đu đủ, nghĩa là mỗi thứ một ít ít thôi. Nhưng rồi thỉnh thoảng bà bán đi, có cái gì bán được bà bán, cả đến, xin lỗi quý vị, có cả đến một cái bắp chuối, lâu lâu có một cái bán được, bao nhiêu trích 1/10, bao nhiêu cũng trích 1/10. Và bà sắm một cái túi nhỏ như vậy để đựng tiền phần 10 ở trong đó, cho đến ngày qua đời ông thân tôi giữ lại cái túi đó làm kỷ niệm. Dẫu rằng mẹ tôi qua đời mấy chục năm rồi, nhưng cái túi đó chị tôi vẫn giữ lại. Gia tài của mẹ tôi chưa đựng gì trong đó. Tiền phần 10 không phải nhiều lắm, không phải lớn lao để làm những việc lớn cho hội thánh đâu. Nhưng mà cái túi đó đựng cả một tâm lòng yêu Chúa, trung tín với Chúa và một đức tin. Tôi cảm ơn Chúa, gia tài mẹ tôi để lại cho tôi lớn lao, và những lời khích lệ với một cái gương trung tín, yêu mến, kính sợ Chúa như vậy, Chúa cho tôi được bước vào sự hầu vì Chúa, giữ được đức tin cho đến ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu năm nay Chúa cho tôi về ở với Chúa, tôi thỏa lòng. Tôi không biết những ngày sắp tới tôi sẽ thế nào, vì tôi không dám nói điều đó, không dám khẳng định. Nhưng nếu Chúa cho năm nay tôi được về với Chúa, tôi thỏa lòng, bởi vì cho đến ngày hôm nay, cái số 8 phía sau có ý nghĩa với tôi vô cùng. Tôi sinh ra năm 38, 1938, năm nay vừa tròn 70 tuổi. Và rồi tôi lập gia đình với nhà tôi 58. Và tôi bước ra hầu vì Chúa với nhà tôi đến hội thánh đầu tiên 58. Cho nên số 8 năm nay nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Và tôi cảm ơn Chúa. Cho đến giờ phút này tôi cảm ơn Chúa. Nếu Chúa cho con về với Chúa ngày hôm nay, con thỏa lòng, bởi vì con vẫn còn ở trong sự yêu thương của Chúa. Con vẫn còn trung tín, thường xuyên có thể đi nhóm lại thờ phượng Chúa được. Và đó là điều cảm ơn Chúa. Xin Chúa ở với, giúp đỡ cho mỗi chúng ta, nhất là quý vị là những người nữ được Chúa dựng nên theo hình tượng Ngài, không phân biệt đâu. Tôi nói điều đó, xin quý ông đừng phiền lòng. Chúng tôi được đặc ân, có thiên chức Chúa ban cho để làm một người nữ và được làm mẹ. Và là ai? Là một người mẹ Cơ Đốc. Chúng ta để gia tài mình lại cho con cái những gì? Xin Chúa nhắc nhở giúp đỡ mỗi chúng ta hãy học theo gương của bà ngoại và mẹ Timôthê, để lại cho con cháu chúng ta gia tài quý báu hơn hết, hơn tất cả của cải đời này, là đức tin, lòng yêu Chúa, để rồi con cháu chúng ta hãy nhận cái gia tài đó và sống những ngày thỏa mãn, trung tín cho đến chết. Xin Chúa ban phước ở với. Cảm ơn Hội Thánh đã quan tâm đến Ngài Phụ Nữ ngày hôm nay. Và chúng tôi rất vui vì được quý vị quan tâm như vậy. Và chúng tôi cũng mong ước suốt cuộc đời chúng tôi ở trong Chúa và xứng đáng là một người nữ theo hình tượng Chúa dựng nên. Và Chúa ban phước, Chúa ban cho cách đặc ân được làm mẹ. Xin Chúa ban cho chúng ta hết thảy để có một gia tài thuộc linh để lại cho con cái chúng ta. Cảm ơn Hội Thánh.